Nam mô A Bổn A Sư A Thích Mâu A Ni A Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu A Ni A Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, tối hôm nay mình sẽ nói chuyện rất là ngắn, bởi vì mình đã kết thúc cái quyển kinh Hiền Nhân thì chỉ còn cái đoạn kết. Qua ba lần mình học hỏi về kinh Hiền Nhân thì như đại tuần rồi thì mình đọc đến cái đoạn là Hiền Nhân đã bỏ đi, thì lúc đó ông vua mới than rằng ngài đi thì trẫm còn biết tin nhờ ai nữa. Thì lúc đó Hiền Nhân mới đáp: có người con của chị Hiền Nhân rất là hiền lành, bệ hạ nên đàm luận cùng nó. Lúc nào rảnh, bệ hạ hãy cùng nó tuần hành trong nước và nghe những câu ca dao của dân chúng. Nó có thể biết được trong nước thịnh suy còn mất. Thì thường thường ngày xưa, mỗi khi mà trong nước thịnh suy như thế nào thì người ta hay phổ biến những cái câu mà ca dao đó, thì con nít mà nó hay đọc. Chẳng hạn như cái câu mà dạ đồng dao phải không? Dạ. Thì Việt Nam mà con nít mà nó khi nào mà ngoài đời nó xảy trong nước mà xảy ra những chuyện gì là thường thường á, họ đặt ra những cái câu như vậy rồi để con nít nó học thuộc lòng, thì nó đi nghêu ngao ngoài đường như vậy. Phó Hòa nhớ hồi đó cái câu mà Phó Hòa hay nghe nhất là cái câu gì mà của Trạng Trình đó, thì đại khái là rất là nhiều câu, thì cứ để nói là cái gì mà năm cái gì, cái câu đó nó thường xuyên họ nói lắm, thì đại khái là những cái câu như vậy để mà nói lên cái tương lai thịnh suy đất nước như thế nào đó. Thì những câu đó là nghe là muốn biết dân tình ở ngoài trong nước làm sao thì cứ nghe những câu đồng dao đó thì biết. Thì Hiền Nhân trước khi đi cũng nhắc lại với vua là Hiền Nhân có một người chị, có một người con cũng đi tu tên là Đạo Nhân. Cái người cái vị mà cậu á là Hiền Nhân và người cháu tên là Đạo Nhân. Trẫm xin nghe lời ngài dạy, rồi cùng đình thần và dân dân làm lễ Hiền Nhân tiễn người ra khỏi thành quá một đoạn đường. Từ ấy về sau, nhân kẻ trung chính đi rồi thì kẻ loạn thần tha hồ tung hoành gian nịnh, ngoài thì bốn quan cận thần cậy thế bắt ép lương dân, trong thì phu nhân dùng thói yêu nghiệt làm nhà vua mê hoặc, không còn lo nghĩ việc nước. Quan liêu cầm quyền tự do thu thuế bắt ép nhân dân không một chút từ tâm nhân đạo. Kẻ lấy thuế chợ mà không thèm nhìn món đồ, người mạnh lấn hiếp kẻ yếu, bóc lột tàn sát lẫn nhau không kể gì đến luật pháp. Có kẻ lại bắt con gái của người về làm nô tỳ, nô lệ tỳ thiếp, thân thuộc ly tán, tìm đường trốn tránh tản lạc, mỗi người sống vất vưởng mỗi nơi, tai họa liên miên mà nhà vua không bao giờ biết đến. Mưa gió không phải thời, trồng trọt thì mất mùa, nước loạn dân nghèo, sự đói khó đầy đường, tiếng than van oán trách phổ vào câu ca dao cảm động đến quỷ thần. Nhân dân sầu khổ lo sợ, chết không biết bao nhiêu, kẻ sống vừa than khóc vừa đi, không một ai nhớ tưởng, và không một ai không nhớ tưởng Hiền Nhân độ trước. Tức là khi mà Hiền Nhân bỏ đi rồi thì nhân dân trong nước đau khổ và ai cũng nhớ đến Hiền Nhân. Hiền Nhân là người hiền, còn Đạo Nhân là nhân đạo. Đạo Nhân là nhân đạo. Thì khi đó ông Đạo Nhân là cháu của Hiền Nhân cũng bắt đầu làm việc cho vua, thì mới mời vua đi tuần hành ở trong nước cải trang. Thì qua ở đây thì bắt đầu một hôm nọ thì hai người bắt đầu mới cải trang. Vừa ra khỏi thành thì thấy một đoàn phụ nữ si mi rách rưới vừa đi vừa khóc, Đạo nhân thấy thế liền hỏi: các chị tại sao mà rách rưới khổ sở như thế? Sao không lo làm ăn, hoặc có khó khăn lắm thì đi lấy chồng để nhờ chồng? Tuổi tác các chị đã lớn tuổi kia mà. Một người trong bọn trả lời: vì nhà vua cả, phải chi nhà vua mà rách rưới nghèo đói như chúng tôi thì mới bỏ ghét. Đạo nhân bảo: các chị nói như thế là không đúng rồi. Vì nhà vua là bậc cao sang, chỉ lo những việc to tát, đâu có thì giờ lo cho các chị được. Các chị phải tự đi mà sinh sống lấy chứ. Không phải thế đâu. Vì nhà vua trị nước không minh, nên trong nước phải đói rách và loạn lạc. Ngày thì khốn với bọn quan lại tham ô vơ vét, đêm thì khốn với trộm cướp tứ tung. Áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, vì thế ai còn thèm cưới gả chúng tôi nữa. Đi được một quãng, nhà vua gặp một bà già, áo không kín thân, hình hài gầy yếu, mắt lò sờ soạn, vừa đi vừa khóc lóc. Đạo nhân hỏi: bà lo lắng gì đấy? Bà già lo lắng gì mà khóc vậy? Bà ngẩng lên đáp: vì nhà vua cả, phải chi nhà vua mà mù như lão đây thì mới đáng kiếp. rồi đi một đoạn nữa thì thấy một cái đi một quãng đường, thấy một người đàn bà lôm khôm nặng sữa bò. Con bò đá một cái, người đàn bà ngã lăn xuống đất. Lồm cồm bò dậy mắng: phải chi mày đá cái mụ hoàng hậu? Hoàng hậu vợ vua một đá như vậy cho bỏ ghét, mày đá ta làm gì? Đạo nhân mới hỏi: tại con bò giữ đá bà chứ sao, vợ vua có lỗi gì đâu? Không lỗi à? Nhà vua bất chính, vợ vua xúi xỉm, nước nhà mới rối loạn. Không lo cấm ngăn trộm cướp, để nó bắt bò lành của tôi, chỉ để lại một con bò dữ vắt sữa nó, làm nó đá một cái đau điếng người, tại nhà vua nữa chứ ai. Rồi đi một lát nữa, đến khoảng đồng ruộng, nhà vua thấy con chim mổ một con ếch. Con ếch lúng vào bùn, mắng rằng: phải chi mày mổ vua một cái như thế thì tao mới thích cho, mày đừng mổ tao. Đạo nhân họ bảo con ếch: ngươi đi, ngươi bị con chim nó mổ, chứ đâu phải lỗi ở nhà vua. Nhà vua đâu có giữ hộ cho ngươi được. Con ếch đáp: tôi không mong nhà vua giữ hộ tôi đâu. Vì nhà vua không ân thực nhận việc chính trị bất bình đẳng, bỏ phế việc cúng tế, bỏ phế việc dẫn thủy nhập điền. Vì thế trời hạn nước khô, thân tôi phải bày ra để cho con chim nó mổ. Đó là lời con ếch than. Nhờ đây thì mình lại sẽ có một cái thắc mắc: tại sao mà con ếch biết nói? Tại sao con ếch biết nói mà con người lại có thể nghe được tiếng con ếch và đối đáp như vậy? Thì khi mình đọc kinh Phật, quý vị nhớ rằng Đức Phật luôn bảo như thế nào: chớ vội tin những gì mà nếu mà mình không có suy nghĩ thấu đáo. Nhưng khi mà chúng ta đọc kỹ những gì mà chúng ta chưa hiểu ấy, chớ có vội tin đó, thì nhiều khi đó là phương tiện để hạp thời hạp xứ. Thì cái ý nghĩa mà con ếch mà kêu than như vậy đó, là ý muốn nói lên rằng cái sự đau khổ cùng cực mà thấu đến những cái loài cầm thú, mà ai ai, chẳng những con người hướng về hiền nhân, mà ngay cả loài cầm thú cũng hướng đến cái con đường đạo đức, hà huống chi là con người. Bởi vì cái kinh này là kinh hiền nhân, mà kinh này là kinh dạy đạo đức luân lý của một con người. Mà con người, mà ngay cả một con thú mà còn biết hướng đến cái sự đạo đức, hướng đến hiền nhân là hướng đến đạo đức, thì hà huống con người. Mà đau khổ cùng cực đến độ con ếch phải lên tiếng. Thường thường quý vị thấy á, cái người nào mà ít nói á, mà khi mà họ mở miệng á, thì Việt Nam mày nói làm sao? Cóc mở miệng. Phải vậy không? Tức là nghĩa là con cóc mà nó mở miệng là cái chuyện không phải hèn, cái chuyện dữ lắm mà nó mới mở miệng. Thì cũng như vậy, ếch cóc mà nó mở miệng được á, mà nó nói á, tức là cái sự đau khổ cùng cực của một con người. Một con người mà nếu mà họ có thể giải tỏa được cái lòng của họ đó, giải tỏa niềm đau nỗi khổ của họ đó, thì họ không có phải đau khổ nhiều như vậy đâu. trên thế giới của mình bây giờ biết bao nhiêu người đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì không có người để cho bày tỏ cái chuyện của họ. Nói xin lỗi chứ nhiều khi á, bạn bè thân thiết thì thân thiết chứ, có mấy người mà có thể moi hết những cái tâm sự, những cái đau khổ, những cái muộn phiền của mình ra cho người kia. Mặc dù thân rất là thân không? Hiếm lắm, là ít. Nói, có, nếu có nói thì nói phần nào thôi. Cho nên là Pháp Hòa có một cái người bạn nói với Pháp Hòa như thế này, là có đôi khi buồn, có đôi khi đau khổ, không có người để nói. Và cái mà họ nghĩ rằng có thể trút ra được mà nghĩa là trên thế gian không ai biết hết, là quý vị biết viết làm gì không? Viết vào một tờ giấy, viết cho thân nhân của mình mà những người đã chết, viết xong rồi đốt. Như vậy là đó là một trong những phương pháp họ có thể giải tỏa cái niềm đau nỗi khổ của họ thôi. Còn phương pháp nào hơn? Vậy cho nên trong cuộc đời của mình, nếu mà được một người bạn cái là phải là gọi là tri kỷ tri âm á, không phải là một chuyện dễ. Không phải là một chuyện dễ, rất là khó. Cho nên cái đau khổ đến nỗi mà con ếch nó phải mở miệng nó than á, là chứng tỏ cái niềm đau nỗi khổ cùng cực. May là còn lên tiếng được. Có nhiều người đau khổ mà nói không được. Cặp vợ chồng trẻ thì khi mà đám cưới rồi á, thì bà già chồng cứ theo sát người con trai. Nghĩa là lúc mặc dù ở riêng nhưng mà cứ thường xuyên lấy nhà của người con trai á, kiểm soát coi con dâu nó có nấu đàng hoàng cho con trai mình ăn không. Rồi hãy bước vô nhà cái là đi vô trong bếp, dở cái nồi lên coi bữa nay nấu gì. Rồi á, một ngày mà phone con trai 5-7 lần, hỏi con trai có khỏe không, con trai đang làm gì. Thì đôi khi người vợ đó họ cảm thấy nó không có không gian. Thường thường bây giờ vợ chồng trẻ đó, họ đám cưới rồi thì họ muốn ở riêng là tại sao? Là vì họ muốn thoát ly cái ngột ngạt kiểm soát của mẹ chồng hoặc là gia đình chồng. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng thoát không nổi. Và mỗi khi mà vợ chồng có những cái gì mà không có được giải tỏa đó, thì cái cô này nói ra thì bà mẹ chồng cứ trách. Lúc nào cũng binh cho người con trai. Mà quý vị biết cổ chỉ nói như thế này. Cổ chỉ nói một câu là bây giờ con không muốn nói nữa. Tại vì con nói ra đó là con lỗi, là tại vì má cứ nói rằng vợ là luôn luôn, nghĩa là chồng phải, chồng quấy gì vợ cũng nghe, nín nghe. Thành thử giờ thôi con cảm thấy con không cần phải nói. Mà rồi cũng không có giải tỏa được với ai, không có một người để nói. Mà sống chịu đựng bao nhiêu năm trời rồi cuối cùng chịu không nổi nữa thì bung. Chứ nếu mà mình thấy cái chuyện đó đâu có gì đâu mà khó nói. Nếu mà được cái sự cảm thông thì hai vợ chồng có lẽ không đến cái độ ly dị. Mà có một điều đau lòng nữa đó, là ngay cái ngày mà đứa con chào đời cũng là cái ngày mà ký giấy ly dị của hai vợ chồng đó. Đau khổ dễ sợ không? Cái đó là con ếch mà phải con ếch mà phải lên tiếng đó. Mà khi đứa nhỏ đó nó lớn lên mà nó biết được cái đó, một cái kỷ niệm đau thương của nó, cái ngày mà nó chào đời cũng là ngày ký giấy ly dị của cha mẹ, là đau khổ. Cho nên khi mà đọc tới con ếch mà nó nói được những cái này thì mình mới quán chiếu thật sự là như vậy. Cái niềm đau nỗi khổ lan tràn ở những ếch. Và Đức Phật như là một vị hiền nhân xuất hiện, nên chúng ta xưng tán Ngài là cha lành chung bốn loài. Phải chỉ cha lành của loài người mà cả những cái loài côn trùng ẩm thấp, những cái loài thú vật. Cho nên là cái sự con ếch đó, con ếch mà than khóc, nếu là tượng trưng cho sự đau khổ tuyệt lực lan tràn từ nhân loại đến cầm thú. Lúc đó đạo nhân mới nói nè: xin bệ hạ xét kỹ, trăm họ vô tội khổ sở than khóc cảm động đến cả quỷ thần, đến nỗi con ếch mà cũng biết thốt lên lời như vị như vậy, chắc bệ hạ đã thấy rồi. Đó, đạo nhân là gì? Đạo nhân là con đường chỉ đến cái con đường nhân đạo, con đường chỉ đến cái lòng từ, mới điểm hóa cho ông vua thấy rằng phải ý thức cái chuyện này. Nghĩa là vì mình mà cái công việc nó như vậy. Cho nên trong cuộc sống của mình cũng vậy. Không phải mình ý mình là thầy, mình là cha mẹ thì mình có thể mình làm cái gì làm. Có đôi khi nói làm còn phải nhìn lại những người xung quanh. Có đôi khi mình nói một câu rồi á, mình để ý coi họ cả cái sự phản ứng của mọi người xung quanh mình như thế nào. Để rồi mình mới tiếp tục mình nói một câu nữa. Nếu mà mình nói một câu mà tự nhiên cái phản ứng của đại chúng hơi khác, tức là mình biết rằng cái câu nói vừa rồi của mình cần phải quán chiếu lại. Một lời nói thôi còn phải như vậy thì hà huống chi là những việc làm. Cho nên một người cha, một người mẹ hay là một người bạn á, mà có cái sự tu học á, thì họ nói một cái gì đó là họ đều để ý rất là kỹ. Có một cái vị Phật tử đó nói rằng họ cứ cảm tưởng rằng cái người mà tri kỷ tri âm đó mà nghe được cái niềm đau nỗi khổ của họ có lẽ chỉ là trong giấc chiêm bao. Và họ nghĩ rằng trên đời này hiếm mà có một cái kinh hiền nhân mà cái lúc cái bữa đầu mình học á, Đức Phật dạy kết bạn có mấy loại? Mấy loại? Kết bạn có bốn. Kết bạn như, ai nhớ? Kết bạn như hoa. Kết bạn như gì nữa? Kết bạn như cân. Bạn như núi. Kết bạn như đất. Kết bạn như hoa, kết bạn như cân, kết bạn như núi và kết bạn như đất. Như hoa là gì? Hoa là sao? Có nghĩa là hoa còn tươi thì dắt trên đầu. Do hoa nào héo thì sao? Bỏ. Hỡi bạn đường xa, hái hoa cho khéo, hoa nào heo héo dục bỏ đi. Thì cũng như vậy, như khi bông hoa còn tươi tốt thì dắt trên đầu, khô héo rồi thì bỏ. Kết bạn cũng thế, hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, thấy nghèo nàn lại bỏ làm lơ. Kết bạn gì không tốt. Rồi kết bạn thứ hai là kết bạn như cân. Tại sao vậy? Bởi vì cân á, thì phải một bên nặng rồi một bên nhẹ. Khi thấy vật nặng thì đầu gục xuống, vật nhẹ thì đầu võng lên. Có qua lại thì cung kính nhau, không qua lại thì khinh rẻ nhau. Có nghĩa là hễ mà tôi mời chị ăn từng này thì từng sau chị mời. Coi như là kết bạn mà lúc nào cũng tính hết đó. Giống như có nhiều người vui lắm. Ví dụ như là Giáng sinh á, đến cái mùa lễ đó, cái họ cũng đi mua món quà vậy. Mua món cho có thôi thì họ cho. Nhưng mà họ cho cái người kia là họ biết là tại cái người kia giàu lắm. Mà nếu mà ra mà tiệm mà mua đó là không bao giờ mua đồ rẻ tiền. Không phải giữ mặt mũi mà. Cho nên mà mỗi khi mà cho quà đó là họ cho có cái ý, chứ không phải là họ cho mà với cái tình bạn thật. Thành thứ ra họ nói kệ thôi, kệ mua một cái đi, rồi thằng nhỏ mình thế nào cũng có món quà hậu. Là tại vì cái ông này, cái chị này giàu lắm. Hay không, mà không lẽ mình là cái mang danh nhà giàu hay kỹ sư hay bác sĩ luật sư mà lại đi cho những cái món quà tầm thường sao? Thế nào cũng cho con mình món quà. Thì kết bạn như vậy là kết bạn như cân. Kết bạn như cân cũng được. Sao gọi là kết bạn như núi? Hòn núi vàng mà loài chim thú tụ về thì lông cánh chói vàng sáng rực. Kết bạn cũng thế, khi sang thì cùng sang với nhau, khi vui thì đồng vui. Như vậy thì kết bạn lần thứ ba thì được, hai cái trước không được. Kết bạn như hoa không được, kết bạn như cân không được, mà phải kết bạn như núi có hoạn nạn. Chứ không phải như mình là gì, cục muối thì chia hai mà miếng đường là lũng hết. Rồi mà kết bạn như đất thì tất cả mọi vật đều nương nơi đất mà sinh. Bạn là làm bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ, ân hậu không có bạc. Kết bạn là để cùng nhau nương tựa nhau mà tu học, cũng như giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên và kết bạn như vậy thì cũng giống như là người hàng xóm của mình vậy. Những cái người hàng xóm coi vậy chứ họ quan trọng hơn là thân nhân của mình. Cho nên Việt Nam mình nói là bà con xa không bằng lối xóm ở gần. Khi tối lửa tắt đèn cũng nhờ lối xóm. Thì bạn bè cũng vậy. Cho nên ở cuộc đời mà ngay cả tu rồi mà Phật còn nói làm sao? Ăn cơm thì phải có canh, mà tu hành là phải có bạn. Chứ còn tu hành mà nghĩ rằng tôi không có cần bạn, bây giờ tôi biệt, tôi tuyệt hết, tôi không có giao tiếp với ai hết, tôi rụt. Tôi bây giờ tôi mướn ấp bạc, tôi lên non lên nón tôi tu, nhưng mà tôi gắn cái điện thoại. Nhưng mà thì kết tu như vậy thì muôn đời không bao giờ thành. Tu là phải có bạn đồng tu. Tu mà ở một mình, tu mà không có chúng, không có những người đồng tu, thì người tu đó tu hành không có tiến bộ. Quý vị biết á, không biết là Phật tử Việt Nam có cảm nhận cái điều đó hay không, Nhưng mà Phật tử Việt Tây Phương á, họ viết thư cho Pháp Hòa đó, 10 lá như một. Anh chàng nào mà suốt 1 tháng 3 tháng mà không có đi vào cái lớp thứ 6 đó, họ gặp lại mình là họ ôm, họ phát biểu trong những cái buổi thiền trà, họ nói rằng những cái một cái điều mà tôi rất là thâm, nghĩa là đồng ý với thầy, là thầy luôn luôn nhắc nhở là tu học là phải dính liền với tăng thân sangha. Mình phải stick với sangha, đó là phải dính mắt dính vào sangha. Thì đằng chứng là ai? Anh mà thổi kèn hoài đó là anh Ron đó. Ảnh mà bận công việc làm á, mà ảnh không có tới vào những cái lớp thiền mà thường xuyên trong vòng 1-2 tháng, thì thế nào ảnh cũng lên ảnh phát biểu một câu đó. Bởi vì sao? Ở nhà không ngồi thiền cũng ai nói mình hết á. À, rồi bây giờ oai nghi tế hạnh mình mà thô tháo cũng không ai nhắc mình hết. Cho nên tu học mà có được ở chung với 1-2 người bạn thì tự nhiên cái sự tu học mình nó có khác. Và cái điều đó rất là đúng. Mình ở tu hành mà không có ở ngoài là bảo đảm cái sự tu hành của mình nó giải đãi liền. Lại Phật mà không có cái người thứ hai là quý vị lại dối hơn cái lại mà có người thứ hai đứng đó. Khi mà có người nào mà đứng đó cái là bắt đầu mình tha thiết lắm, còn lâu lâu còn mình hít hà một cái nữa để tỏ vẻ mình là cái người tha thiết lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tha thiết xuống một cái. Nhưng mà không có ai đó thì thôi mình lại cho nó có. Có người đó hang là hai tay mình để xuống rồi hai cái chân mình duỗi ra mình ngồi rồi coi nó đẹp đẽ lắm. Mà không có ai là hai chân nó cứ co để đứng lên cho nó lẹ. Thí dụ như vậy. Cho nên người tu mà không có gần những cái bậc thiện tri thức thì rất là khó tu. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Con cọp mà lìa cái núi cái rừng thì con cọp sẽ chết. Người tu mà rời khỏi tăng thân, rời khỏi đại chúng thì người tu nó cũng chết. Vậy cho nên quý vị thấy không? Tại sao mà Đức Phật nhớ trong kinh Pháp Hoa không? Không vì người nữ mà nói pháp. Mà nếu có nói pháp á thì phải làm sao? Không được cười, không được ngó. Thì đại khái trong luật cũng dạy như vậy. Không được tới nhà người khác đi một mình. Mà cũng tại ngạ nan. Tại vì đi tới nhà của cô ma đang già một mình mà bị nạn. Phải không? Thì bằng chứng là như vậy. Thì cho nên mình Phật dạy, thường thường người tu là hãy đi đâu là phải đi cả hai người. Nam cũng vậy mà nữ cũng vậy. Đi phải đi hai người để mà cùng nhắc nhở với nhau. Trẫm vì sơ sót suy nghĩ không đến nơi đến chốn nên làm hại dân trăm họ oán trách, nay trẫm một lòng chí thành cầu sám hối, xin ngài tha thứ cho trẫm bao nhiêu tội lỗi lầm lạc. Lúc này là đạo nhân là người hướng dẫn cho vua đi đến để mà gặp lại hiền nhân để mà sám hối. Thì lúc đó hiền nhân mới đáp lễ. Hiền nhân nói người có tội mà biết sám hối là hay lắm. Đây là căn cứ theo kinh, phải không? Đức Phật dạy trên đời có hai hạng người rất quý. Một là người không bao giờ lầm lỗi. Hai là lầm lỗi mà biết ăn năn. Đó là hai hạng người rất là cao quý. Rồi sau khi đó bắt đầu mới mời hiền nhân trở lại. Tất cả hiền nhân mới dạy tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ đều là do nghiệp lực tội phước, làm lành làm ác đều có quả a báo, như bóng theo hình, người chết bỏ xác thân nhưng không bỏ được nghiệp lành, gieo giống tuy hạt lúa thối mục dưới đất nhưng sau này sẽ sinh ra nhánh lá và kết hạt trên ngọn, thắp đèn tim dần dần lụng nhưng lửa vẫn đỏ đỏ mãi, hành nghiệp tội phước vẫn còn luôn luôn, như người thắp đèn viết thơ rồi đèn tắt mà chữ vẫn còn. Hồn thần tùy hành nghiệp chuyển, sinh đời khác không hề gián đoạn. Các ông làm ác mà tự cho là cao cả, cũng như người giết cha mẹ mà lại có thể cho là vô tội sao? Thì ngài mới dạy là trên đời không có cái gì mà có thể qua được cái tội phước, giống như người thắp đèn viết thư mà nếu mà đèn mà có tắt đi nữa thì chữ nó còn nằm ở trên tờ giấy. Giống như cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp của mình như là một cái người bác sĩ cầm một cái giỏ dụng cụ hành nghề mà lỡ đi qua sông mà ghe chìm mất hết đồ nghề thì cái người đó có mất cái nghề bác sĩ không? Không, thì cái nghề bác sĩ vẫn còn trong người đó. Thì tội phước cũng như vậy. Vậy nên trong nước có vua, vua phải thuận theo phép đạo, ủy nhiệm vụ cho người hiền, phó thác việc làm cho kẻ trí, ban thưởng người lành, trừng phạt kẻ gian ác. Bánh xe lăn tròn không ngừng, hành nghiệp cứ tùy theo đấy, thọ sinh nơi đường, lành nơi dữ. Phải tin chắc có tội phước, đừng làm điều gian dối, phải hết sức cẩn thận lánh xa kẻ ác và biết ăn năn tội lỗi. Nếu mọi người đều là điều lành thì bẩm tánh và quả báo sẽ lành đẹp giống nhau. Song vì người ác rất nhiều nên nhân quả bất đồng. Kẻ sống lâu người chết yểu, kẻ nhiều bệnh người ít bệnh, kẻ xấu xa người tốt đẹp, kẻ nghèo hèn người giàu sang. Kìa những người ngu đuôi điếc câm ngọng mù què tàn tật, trăm điều đều do đời trước gây ác nhân mà nay gặt lấy ác quả. Còn đức độ trung chính hiền từ nên là trí tuệ đế vương, hào phú và muôn sự hạnh phúc. Như thế là nhân quả rõ ràng, sao lại bảo rằng không? Xin hãy suy nghĩ kỹ, đừng lầm lạc vào tà đạo. Đó là lời hiền nhân nhắc nhở. Hiền nhân giảng xong, vua cùng quần thần và tất cả nhân dân không một ai không hiểu rõ, vui mừng. Và hiền nhân nói tiếp, bây giờ sắp sửa kết thúc, thì kết khi mà trở về đó, thì hiền nhân bắt đầu nhắc nhở lại cho vua. Thì đây, và bây giờ hiền nhân này xin nói một sự tích. Thuở xưa có một vua tên là Cẩu Lạp, có một cái ao, trong ấy nuôi nhiều cá ngọt. Vì cá ngọt ít xương mà ngon, nên nhà vua cử một quan giám ngư là quan giữ cá đó, để giữ gìn ao cá. Mỗi ngày dân vua 8 con, nhưng quan giám ngư mỗi ngày cũng ăn lén mất 8 con. Coi như là quan giữ mà sực láng hết 8 con. Ông vua nghe vậy, vua biết cá mất nên cử 8 quan giám ngư nữa để cùng nhau giữ gìn ao cá. Như vậy là mấy ông? 9 ông. Một ông thôi không? Giờ cử thêm 8 ông để giữ, tại sợ mất cá cử thêm 8 ông. Xong 8 quan giữ ngư lại tùng đảng với nhau, mỗi người đều ăn lén 8 cá. Thì ra người giữ cá nhiều chừng nào thì cá lại mất nhiều chừng ấy. Nay bệ hạ đây cũng như vậy. Ông hiền nhân đáp vậy đó, càng giao nhiệm vụ cho nhiều người ác thì nước càng thêm rối loạn. Cái này là một cái bài học cho mình. Nay bệ hạ cũng vậy, càng giao nhiệm vụ cho nhiều người gian ác thì nước nhà càng thêm rối loạn. Cũng như kẻ hái trái non, ăn đã không có mùi vị gì mà lại làm mất giống. Vua trị nước mà không dùng kẻ hiền đã thiệt hại cho dân, mà sau này tiếng tâm càng mất và phước phần đều không. Trị nước bất chính làm cho thiên hạ có tâm tranh đoạt, cũng như muốn sửa sang và hưng nghiệp gia sản mà không chịu tâm dụng chí, mỗi ngày mỗi hao bớt đi. Nước cứ tướng giỏi binh nhiều mà không chịu tập luyện chiến trận, không lo lắng kiến thiết nước nhà thì nước ấy sẽ bị yếu hèn. Cũng như vậy đó, con đông mà không có dạy thì sao nó loạn. Một cái đoàn thể mà tập hợp đông đảo mà không có một cái lề lối, không có một cái sự quy luật, không có một cái hướng dẫn kỹ càng á, thì nó rối hồi nào mình không hay. Cho nên á, làm cái gì làm. Một cái người quý vị thấy ha, làm ăn cũng vậy, muốn mở nhà hàng thì phải làm sao? Cái người chủ phải làm sao? Ít nhất phải biết một chút nghề, chứ không thôi công dân họ làm eo. Muốn mở bất cứ một cái ngành nghề gì, chủ phải biết một chút. Và bữa nào mà họ làm eo không ra làm, mình săn tay vô mình làm, vậy thì mới được. Cho nên quý Pháp Hòa thấy ở trong chùa mà truyền thống của mình đó rất hay. Một ông thầy tu vô chùa, một chú tiểu vô chùa tu, không việc gì mà không phải học. Nghĩa là sống lăn lộn như vậy, nghĩa là cái gì cũng phải biết. Chứ không phải rồi mình làm thầy tu thì mình chỉ có biết kiểm dạ học kinh, đọc sách, gõ mõ, thỉnh chuông, tới giờ ăn thì lên ngồi y áo mà dùng. không biết cái việc gì hết. Cái đó không được, cái đó lỗ lã. Cho nên thấy cực như vậy nhưng mà rất hạnh phúc, là bởi vì mình không có phải bị hạn chế, không có bị lệ thuộc, không có bị một cái sự gò bó nào hết. Bữa nào không ai, ngày thường thì mình tự làm mình ăn, mình có cái thế giới của mình. Phật tử là công quả thì công quả những ngày hữu sự khi cần, còn ngày thường không cần, mình có thể tự mình nấu mình dùng cũng được, không sao hết. Mà ngày nào mà không có thì cơm với nước tương cũng được, mà mình phải có cái thế giới tu học của mình. Chứ còn mà ngày nào mà cũng cúng quải rồi dỗ chạp thì nó mệt lắm. Quý vị ở đây thì thấy một ngày Chủ nhật á, mà xong rồi là mình cũng ngất ngư. Mà nếu như trường hợp mà ham vui kiểu đó mà ngày nào cũng tổ chức kiểu đó là chắc chết. Cho nên may quá một ngày chỉ có một tuần chỉ có một ngày, còn những ngày khác mình cũng có cái giờ giấc của mình. Nên một cái sự quý vị thấy á, mỗi một khi mà làm cái gì mà sự có mặt của quý thầy, không có cần phải làm gì, chỉ cần đi vô đi ra vậy, mà đôi khi chuyện nhỏ chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chứ còn mà mình cứ đóng cửa mình ở trong phòng á thì nó loạn hồi nào mình không biết. Chính mà nhiều khi như vậy đó, hà rầm như vậy đó mà còn chưa yên. Cho nên á, làm vua mà không có kiểm soát những cái quan trong triều, phải không? Cái gì cũng tin tưởng mà giao cho họ thì coi chừng nước mất. Cha mẹ cũng như vậy, làm ăn cũng vậy, đôi khi mình bỏ phế cho những cái người công dân thì không được. Ở ngoài đời cũng vậy, trong đạo cũng vậy. Cho nên đạo đời không có khác, đạo đời không có khác. Ngoài đời có đạo, có luật lệ của ngoài đời, nước nhà có luật lệ của nước nhà, thì một cái tôn giáo cũng phải có những cái quy chế cũ của tôn giáo, không có thể nào mà vượt những cái luật lệ đó được. Cho nên chính vì vậy mà Phật chế luật. Nếu mà có nhiều vị cứ nói rằng tại sao Phật lại chế bát kỉnh pháp vân vân, mà quý vị quên, mà nếu mà không có bát kỉnh pháp á, thì chắc có lẽ không có được an ổn như bây giờ. Mà ngay mà may là có bát kỉnh pháp á, mà cái chuyện mà tranh đấu bình đẳng này kia kia nọ mà cứ xảy ra hoài, cứ không có được lên hướng dẫn một khóa lễ, không có được đứng lên và thuyết giảng, phải không? Nhưng mà bên Phật giáo thì khác. Các vị tỳ kheo ni có khả năng là vẫn lên giảng như thường, vẫn làm viện chủ, vẫn làm trụ trì, vẫn hướng dẫn một cái đại lễ như thường, phải không? Nhưng mà Đức Phật á, là khác. Cho Đức Phật là luôn luôn người nữ vẫn có những cái khả năng làm như các vị tỳ kheo, nhưng cái khiêm cung của người nữ là luôn luôn kính chư vị tỳ kheo làm trước. Mà mình càng kính người ta thì sao? Người ta làm sao? Người ta càng kính mình. Thì bằng chứng là ai? Quý vị thấy sư bà Đức Viên không? Tức là sư bà Đàm Lụ đó. Sư bà đi đến đâu thì sư bà cũng giữ cái cung cách của một vị tỳ kheo ni. Cho nên cái đám tang sư bà lớn nhất hải ngoại, lớn nhất hải ngoại từ xưa tới giờ, chưa có một cái đám tang nào mà tổ chức trọng thể quy mô mà quý thầy tập hợp về đông đảo như vậy. Đó là gì? Đó là một cái sự, đó là cái đức độ tu hành lúc sư bà còn sinh tiền. Cho nên cái ngày mà đám tang sư bà đó, và nhớ có một vị thượng tọa là trong cái ban tổ chức đó, đứng lên đọc cái lời cảm tạ, thì trong đó có câu là theo di chúc sư bà đó là đám tang chỉ cần làm thật đơn giản, mua một cổ quan tài chừng vài trăm cũng được. Thì thượng tọa nói cái điều đó nếu có trách, nhưng mà xin lỗi sư bà đã không làm được như vậy. Mà cái điều đó nếu có trách là phải trách sư bà, tại vì lúc sống sư bà đức độ tỏa khắp, cho nên không làm được những gì sư bà mong muốn. Có nghĩa là ý thầy nó là giống như trách sư bà lúc sống, sư bà sống đẹp quá là như thế chứ, không để ngày giờ sư bà nhắm mắt một cái là bao nhiêu người đều quy tụ về lo cho sư bà, cho nên không có mất ở đâu hết á. Việc làm của mình đó, cái sự tu hành, cái sự bố thí, cái sự khiêm cung, cái sự mà lễ độ của mình không có mất ở đâu hết. Mình thấy không có gì, nhưng mà thật sự lúc mà hữu sự thì mình mới biết. Cho nên Pháp Hòa thấy một cái điều mà màu nhiệm dễ sợ lắm. Có những lúc mình điên cái đầu, bởi vì vị nghĩ mình ở đây một tháng mình chi phí như vậy, phải không? Rồi có đôi khi mình nhìn lại, trời đất ơi, cái tháng này chạy đâu ra, mình thấy nó kiệt rồi. Nhưng mà màu nhiệm tự nhiên ở đâu nó cũng xui khiến có những cái sự đưa đẩy, có những cái bàn tay hộ pháp đến với mình kịp thời trong lúc đó. Hay lắm. Cho nên khi mà mình xây cái ngôi chùa này rồi thì Pháp Hòa mới thấy có nhiều cái màu nhiệm mà mình không, cái điều đó không có nói được, phải không? Bất khả thuyết, bất khả tư nghì. Và cái điều đó chỉ cần mình có niềm tin. Có một thầy đó đó, thầy có một chú đệ tử chưa xuất gia mà thầy nói nó không nghe. May là chưa xuất gia đó, mà nó lì nói không nghe. Cái thầy hỏi Pháp Hòa chứ thường ngày Pháp Hòa làm gì. Pháp Hòa chỉ nói dạ con thì đơn giản lắm, con chỉ làm có mỗi một việc thôi. Hễ con rảnh thì con lên con lại vạn Phật. Thì cái việc của con là con chỉ nguyện, tại con biết rằng mình nghiệp chướng sâu dày lắm, cho nên con muốn cảm hóa ai á thì mình phải phước đức mình có, nghiệp lực mình nhẹ thì mình mới cảm hóa được người. Cho nên cái cuộc đời của con tu hành á, con lấy phương pháp sám hối làm đầu, luôn luôn là con sám hối. Hễ nghe như vậy cái không biết làm sao, về ông lại vạn Phật. Cái bất chước lại vạn Phật, lại đâu nửa cuốn thôi. Thầy Phong Hòa thầy nói Pháp Hòa ơi, cái kinh dạng Phật linh quá. Và thầy sao mà linh? Thầy nói cái chú của tôi mà tôi nói là lì đó, tôi lại có nửa cuốn mà tôi không có nhắm tới cái gì, tôi chỉ nhắm làm sao mà cho cái chú này nó mềm cái đầu ra, mà thiệt giờ nó mềm quá rồi. Cho nên có những cái mà mình không có nói được, rất là màu nhiệm. Quý vị thấy á, một cái chánh báo như thế nào thì tự nhiên cái y báo nó cũng như vậy, phải không? Con người mình cái chánh báo làm sao thì xung quanh cái hoàn cảnh mình nó cũng như vậy. Tại sao có nhiều người á, đi đến đâu thì ai cũng thương, ai cũng mến? Như vậy cái chánh báo cái người nó phải như thế nào, cái y báo là những cái phụ thuộc, nó phải được như vậy. Thầy Pháp Hòa nói ví dụ như ngày xưa ở đây là cái gì, là những cái khu vực dơ giấy, nhưng mà nhờ cái chánh báo cho nên bây giờ cái chỗ này nó trở ra một cái nơi trang nghiêm đó. Thì đó là một cái thí dụ nói về vấn đề chánh báo vị báo. Cho nên đại chúng cứ tin tưởng vào cái việc đó mà hết lòng. Cho nên nước có giỏi thì binh nhiều, phải tập luyện không lo kiến thiết nước nhà thì nước ấy sẽ bị yếu hèn. Làm vua không kính đạo đức, không tôn thờ bậc cao thì hiện tại không người giúp đỡ. Cho nên đó, thầy hay nhắc đó, một cái chiếc máy bay mà khi nó bay cao chừng nào thì chúng ta phải thấy nó nhỏ chừng nấy. Người tu cũng vậy, tu càng cao chừng nào thì cái bản ngã của mình nó phải nhỏ chừng nấy. Như chiếc máy bay bay thấp thì mình mới thấy nó to, còn bay cao thì mới thấy nó nhỏ. Tu hành càng cao thì cái ngã phải càng nhỏ. Giống như mình tụng hàng ngày vậy đó, nguyện sao đó tội mòn như đá mài dao, phải không? Phước lành thêm lớn, càng cao càng dày. Đó là cái điều mong ước của mình. Mình tu hành thì muốn cái tội của mình nó mòn như đá mài dao. Thấy cục đá mài dao làm sao mòn được, phải không? Nhưng mà nó mòn chứ. Thì nếu mình có tu, mình có sám hối thì thế nào mình cũng được như vậy. Thì hiện không tôn thờ bậc cao thì hiện tại không người giúp đỡ, và tương lai không được phước lành. Hằng ngày giết hại trăm họ kêu ca thì tai hại trường thường xảy ra tới tấp, chết đi để tiếng xấu muôn đời. Này là người ta nói là hùm chết để da mà người ta chết để tiếng đó. Pháp Hòa nói đùa với quý thầy mà nói hùm chết để da, người ta chết để insurance. Ở đây giờ chết phải để insurance. Theo chính pháp trị thì được lòng người, kính thờ bậc tôn trưởng, yêu mến trẻ thơ, hiếu thuận cha mẹ, vâng làm việc lành thì hiện tại an ổn và lại sinh phước thọ. Quý vị biết hàng tháng á, hầu như tháng nào chùa cũng nhận ít nhất là một lá thơ không quen biết ở Việt Nam, ít nhất phải một lá. Có khi một tháng tới tấp hai ba lá, không biết ở đâu ra cái địa chỉ. Và gửi qua cái là chùa sập nè, hậu tổ hư nè, cột này nó mục nè, tường này nó ấy nè. Rồi mình đọc xong cái thơ mình không có thể mình cầm lòng được. Mình biết rằng mình làm sao mà có thể bao sái nổi một cái ngôi chùa đó. Nhưng mà thầy trò cứ nói như thế này, thôi kệ, mình có bao nhiêu mình cúng dường bao nhiêu, có bao nhiêu cúng dường bao nhiêu, có ít cúng ít, có nhiều cúng nhiều. Giờ người ta hồi xưa đó, mình tại vì mình hãy đặt mình vào cái hoàn cảnh mình đã từng rồi, Mình đã từng rồi. Cho nên hồi xưa mình cất chùa mà nghĩa là quý vị biết mà bây giờ mới xì gan chút. Năm an cư đó, giữa mùa an cư mà nhận được một cái thơ, nó đòi lên chùa. Tức là sao? Tiếng Việt mình gọi là cái gì? Giống như là mình không có tiền trả nợ rồi họ xiết hả? Họ xiết chùa. Là tại sao? Không có tiền trả nợ. Ảnh làm xong cái hình trước này nè, mười mấy ngàn, chưa trả ảnh đồng nào hết, rồi vô ngò ở tỉnh queo gì đó. Thì ảnh mới gửi thơ tới. Mà lúc đó giữa mùa an cư nhận được cái thơ, thiệt là chơi với. Thì lúc đó cũng không biết làm sao ở đâu, nó đưa đẩy, rồi mình cũng giải quyết được. Thật sự không phải có ai cúng, nhưng mà có người cho mượn. Nói vậy không phải là ai cũng cúng nha. Nhưng mà lúc đó có người cho mượn đó. Thì cũng như vậy, khi mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới biết. Thì khi mà nhận được cái thư á, thì thiệt sự ra đó, không nhiều thì không nhiều, nhưng mà giờ thầy 100 con 100. Rồi cô nào ở dưới nữa có được 100 nữa 300. Hễ mà nhận được cái thơ nào mà gửi qua mà các chùa đó, thì cứ vậy đó mà rồi Tam Bảo không có bỏ mình, hộ pháp không bỏ mình. Theo nhờ vậy mà mình lúc nào mình cũng có cái sự an ổn trong cái công việc làm của mình, cái công việc hành đạo của mình. Cho nên đại chúng cũng vậy, mình cứ việc việc gieo duyên. Cho nên chư tăng ở đâu đến cũng vậy. Như kỳ rồi quý vị thấy không, quý thầy khác đến mượn chùa, mình không có khả năng cúng dường, mình ta cũng không cần. Và mình gieo duyên bằng cách làm gì? Cúng dường bữa cơm. Không có làm gì cúng dường bữa cơm. Rồi giờ chùa tổ chức vậy, Phật tử không có làm gì hết, lợi phụ hợn chút. Gieo cái duyên để làm chi vậy? Để đời đời mình sanh ra được gặp Phật Pháp, đi tới đâu cũng sanh vào cái gia đình chánh tín Tam Bảo. Nhớ không, trong kinh Dược Sư đó, nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra được sanh trong nhà Phật Pháp, sanh trong nhà chánh tín Tam Bảo, đi đâu cũng gặp những bậc thiện tri thức, những người bạn lành, bạn tốt của mình. Quý vị cứ gieo duyên. Thầy nào đến chùa cứ cúng dường, ít cứ cúng để gieo duyên. Không có cúng dường được thì cứ cúng dường những cái trai phạn, những cái đại khái như vậy. Cho nên hôm rồi quý thầy Tây Tạng qua đó, là cùng lúc đó Pháp Hòa nhận được mấy sấp vải vàng Phật tử gửi cho rồi vậy đó. Thôi mình cũng chưa có cần lắm, mà mấy thầy bên Ấn Độ thì có lẽ cần, đem hết mấy chục thước đem cúng dường hết. Mà mấy thầy nhận được vải mừng lắm. Đối với mình thì ở đây mấy chục sấp vải, mấy chục thước có thể nó thường, nhưng mà đối với những cái xứ đó thì ta mừng lắm đó. Rồi uống trà Việt Nam thấy thích, đem xuống. Tại vì đi, người ta đi Việt Nam mới về mà, cũng mấy ký trà cúng dường một chút đó thôi. Tuy rằng đối với mình có thể nó không có đáng gì, nhưng mà cái đó là một cái hình thức cúng dường để gieo duyên. Cho nên á, rồi quý vị nhớ không, Phật ngày xưa cũng cho một anh chàng uống rượu say đi tu đó. Ảnh uống rượu say, ảnh vô cái lúc mà ảnh buồn tình, nghĩa là cái lúc mà rượu vô rồi mà rượu nói chứ đâu phải ảnh nói nữa, cái anh lại nói Đức Thế Tôn mà còn muốn đi tu. Phật nói vậy hả? Vậy thôi vô xuất gia. Xuất gia cái ảnh tỉnh rượu, ảnh chui mất tiêu. Các thầy mới trách, nó tại sao mà Phật lại cho những anh chàng say đấy. Thì Phật mới nói các thầy không có biết, cái anh say này nè, bao nhiêu đời kiếp ảnh chưa bao giờ biết mở miệng nói cái chữ xuất gia. Thành thử bây giờ đó ảnh mới mở miệng ảnh nói được cái chữ xuất gia, tức là con ảnh mới bắt đầu gieo hạt rồi. Thôi thì Như Lai cũng cạo đầu cho ảnh đi gieo duyên. Gieo duyên. Rồi Phật tử mình cũng vậy, mình tu mình hành, mình mà không có đi thọ bát quan trai trọn vẹn 24 giờ, mình tu nửa ngày phương tiện, tu nửa ngày cũng được, gọi là tu bạc tham đó. Không? Thì bạc tham đỡ hơn là nô tham. Mà rồi mình mà gì mai chiều muốn nọ có thành Phật thì thành Phật, bạc tham thì cũng còn tốt. Cũng còn đỡ. Rồi tu giữ gìn 5 giới mà không được thì giữ 4 giới. 4 giới không được thì 3, mà 3 không được thì 2, rồi 1 đỡ hơn có giới nào. Cho nên đối với Pháp Hòa thì luôn luôn mình làm cái gì cũng gieo duyên. Còn đối với các vị lớn tuổi muốn xuất gia, muốn xuất gia cũng được, xuất gia để gieo duyên cho mình trong kiếp sau. Giờ là chắc chắn là các bác bây giờ là hối hận lắm, nói phải về biết vậy hồi xưa không có gia đình chi cho nó khổ, giờ muốn đi tu. Nói là vậy là tại vì những cái lúc mà thấy quý thầy trang nghiêm, thấy cảnh chùa yên tĩnh nói vậy đó. Nhưng mà về đó nghe mấy đứa cháu mà nó nũng na nũng nịnh, nó kêu nội kêu ngoại là thôi cũng mê chết mồ tổ luôn chứ tôi. Rồi đi vô chùa thọ bát quan trai rồi, rồi cũng nhớ lắm chứ bộ. Rồi đi thọ bát quan trai bước vô nhà nhục xuống một cái là kêu cục chó này chó kia lợi cho bà nựng bà niệu, rồi bà nói đãi nói đớt chứ nó. Cho nên rồi thầy á, thì thầy hay quan niệm là tu để gieo duyên. Nhưng mà Pháp Hòa, cái mà người lớn tuổi mà cái tu để gieo duyên với Pháp Hòa thì khác. Nếu mà ai lớn tuổi muốn đi xuất gia đó thì cũng xuất gia, cũng xuất gia, nhưng mà phải có một cái việc làm hẳn hòi là chỉ thuần tí niệm Phật, chỉ làm một việc đó thôi. Tại bây giờ mình tu muộn rồi, còn các bác bây giờ cũng vậy đó, không đi xuất gia được thì phải ráng niệm Phật. Đừng có bao giờ bỏ câu niệm Phật. Đó là cái pháp môn duy nhất mà mình có thể tu trong cái lúc này thôi. Còn mà ví dụ như người nào mà không có niệm được nữa đó, mở thường mở băng niệm Phật nghe. Ví dụ như mình mở cùng băng niệm Phật đây nè. Rồi quý vị cứ tưởng tượng á, niệm mở niệm suốt ngày đi. Không lẽ quý vị không niệm theo được một phút nào thôi. Nhiều khi mình đi ra đi vô mình nghe niệm thế nào cũng nhép theo à. Hát cải lương mà ở trong đó nó hát rồi quý vị không thuộc mà quý vị còn xề được câu cuối cùng mà. Phải vậy không? Không, không phải nói vậy, có phải vậy không? Có nhiều khi mà nói thí dụ như cái câu là câu gì Dương Lễ ơi, năm sửa năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, mà hạ cơm ta mi ăn bát nước ta muốn, giờ đây ngươi coi ta như là một kẻ ăn. Cái tự nhiên ăn sao cái mình ở ngoài này mình ăn mài. mặc dù nghĩa là mình coi cái lương riết nó cũng thâm nhập, nó cũng thâm nhập rồi, người ta mà hát được một câu cái mình ngoài này muốn xề theo được một câu đó. Nhạc thì tới vậy thì bảo đảm niệm Phật rồi, một lúc nào mà cũng phải niệm theo. Niệm vậy thế chi? Để đưa cái hạt giống nó vào trong cái tàng thức của mình, cái chủng tử của mình. Cho nên người Phật tử mà cái chủng tử nó sâu, cái duyên nó sâu rồi, quý vị thấy không, đi tới đâu cũng không bao giờ quên chùa hết, sanh ở đâu không bao giờ quên chùa hết, làm gì làm cũng phải nhớ chùa. Lại phải sáng suốt lượm lặt những lời xưa để làm kinh nghiệm cho đời nay, động tĩnh cho đúng thời, ân oai cho có lý, ban bố ân huệ cho nhân dân, bố trí điều bố trí nền bình đẳng. Được như thế thì đời này sẽ được an ổn vui vẻ, đời sau sẽ tu chứng đạo giác ngộ. Mình phải lượm lặt những lời xưa để làm kinh nghiệm cho đời nay. Bây giờ đó nó có những cái cách chơi cũng vui lắm, Pháp Hòa thấy cái đó cũng hay, là mình lượm những cái câu mà nhắc nhở trong đời sống rất hay đó, viết thành 365 câu, rồi cứ mỗi ngày rút ra một câu đọc. Mỗi sáng mà thức dậy đó rút ra một câu, rồi cả ngày hôm đó đó là mình sẽ nhớ cái câu này, rồi ngày hôm sau câu khác. Bây giờ lịch Tây lịch Mỹ bây giờ nó cũng làm đó, 365 ngày trong cuốn lịch thì mỗi ngày có một câu. Thì giống như cuốn lịch mà mình treo hàng ngày ở đây bây giờ cũng vậy đó, có những cái câu nhắc nhở như vậy thì mình cũng có thể lượm lặt những cái câu đó nhiều vô cùng, rất là nhiều, hay lắm. Mà người Tây phương họ có nhiều câu nói hay lắm á, họ có nhiều cái câu nói rất là hay. Thành thử ra đó là những cái cách mà mình có thể mình nuôi dưỡng mình hàng ngày. Nay trẫm nghe lời ngài, bắt đầu vua mới nói nè, nay trẫm được nghe lời ngài dạy, như cơn gió mạnh thổi tan mây mù, vậy xin ngài mở lượng từ bi, nghĩ đến quốc gia, dạy bảo quốc dân và giúp đỡ trẫm trị dân như trước. Hiền nhân liền đứng dậy theo vua về cung, cùng luận bàn chính sự. Bốn quan cận thần sau đó bị đuổi, hiền nhân giúp nước, ân huệ thấm nhuần, gió mưa hợp thời, mùa màng trúng tiết, nhân dân đều an vui, bốn biển một nhà, trên dưới hòa thuận, đều chung sức gây lại một cuộc thái bình thạnh trị. Đức Phật ngừng một lát, nhìn đại chúng và dạy tiếp. Quý vị nhớ kinh hiền nhân này bắt đầu từ như thế nào không? Là bởi vì Đức Phật bị cái nàng Tôn Đà Lị độn bụng, rồi vu oan là Phật ở với cô có chữa đó. Cho nên là Phật mới nói cái nhân quả tiền kiếp, cho nên Phật mới nói ra cả một cái lô, một cái tràng kinh này. Thì đây là kết thúc của Đức Phật. Thì chư vị hiền nhân đời ấy đâu phải ai đâu lạ, mà chính là tôi hôm nay, tức là Thích Ca Mâu Ni. Còn đạo nhân, cháu người đạo nhân mà cháu kêu hiền nhân bằng cậu đó, cháu gọi là ai biết không? Chính là A Nan đời này. Đạo nhân đó là A Nan, mà hiền nhân đó là Đức, Đức Phật. Vua Lam Đạt thuở ấy chính là vua Ti Tiên Nặc đời nay. Cái vua mà đến mà hỏi, hạch hỏi Đức Phật tại sao làm những cái việc mà bại hoại như vậy đó. Còn phu nhân kia, phu nhân mà trong này mà vu oan cho hiền nhân đó là ai? Đó là nàng Tôn Đà Lị. Đó là nàng Tôn Đà Lị. Con chó Tân Kỳ mà ở dưới gầm mà sủa mà để báo hiệu cho hiền nhân biết là người đó là xấu đó là ai? Đó chính là Sa Nạc. Con chó Tân Kỳ là Sa Nạc. Bốn quan cận thần lúc ấy là bốn kẻ ngoại đạo đã giết nàng Tôn Đà Lị rồi đem vô trong chùa mà vu oan cho Phật. Sau cùng con ếch mà kêu than mà nãy mình nghe đó là ai? Đó là Âu Đà La đã chứng quả A-La-Hán đang đứng đằng kia. Đức Phật chỉ vậy đó, Đức Phật nó đang đứng đằng kia đó. Chư vị phải biết rằng theo đạo Bồ Đề tôi đã thực hành trong nhiều kiếp, làm lành chịu khổ, tích lũy công đức từ vô lượng kiếp, nay vì chúng sanh mà thành Phật cứu độ, và bổn nguyện nay đã thành tựu. Đức Phật đã thọ ký rất nhiều lần. Cái kiếp mà Đức Phật sanh vào cái thế giới Ta Bà này là cái kiếp cuối cùng. Thế giới Ngài đã đáo đi đáo lại cõi Ta Bà rất nhiều lần, nhưng mà cái kiếp mà làm một cái vị thái tử Sĩ Tất Đạt Đa rồi xuất gia tu đạo, đó là kiếp cuối cùng của Đức Phật thị hiện. Bây giờ Ngài ở đâu? Ngài đang thị hiện ở các quốc độ khác, không vào thế giới Ta Bà nữa. Đây là cái kiếp cuối cùng. Này chư vị, chư vị nghe kinh này rồi phải siêng năng tinh tấn tu hành, vâng làm theo các điều lành, đừng giải đãi biến nhát. Khi Đức Thế Tôn nói kinh này xong, hơn 3 ức người hiểu lý đạo đều thọ ngũ giới và vui lòng làm theo. Đó là hết kinh hiền nhân. Thì chứng khi mình đọc cái kinh này, kết luận ở chỗ này thì mình mới thấy Đức Phật đã nhấn mạnh rất nhiều lần cái nhân quả, cái sự ân oán đời này mình gặp không phải là ngẫu nhiên, mà là một cái sự tương quan, một cái sự tương duyên và một cái sự gặp gỡ trong vô lượng kiếp. Trong vô lượng kiếp, quý vị thấy không, có nhiều khi đọc trong kinh mình thấy nè, Gia Du Đà La với Thái tử Tất Đạt Đa đâu phải chỉ gặp nhau trong kiếp này, đã gặp nhau trong vô kiếp, lượng kiếp trước. Rồi Gia Du Đà La đã phát nguyện rằng, nghĩa là một ngày, một lúc nào mà thái tử chàng vẫn còn là một vị Bồ Tát tu hành thì thiếp làm sao nguyện theo là một cái người ủng hộ. Chính vì vậy mà cái kiếp cuối cùng này nè, khi mà Bồ Tát Thiện Huệ mà mua 5 cánh hoa sen của một cô bán hoa mà để cúng cho Phật Nhiên Đăng đó, nhớ không, trong cái tiền kiếp á, rồi cái cô mới nói là mua 5 quan tiền. Thì cô còn lại 2 nhánh, cô mới nói là thôi bây giờ Ngài phát tâm như vậy, tôi còn 2 nhánh tôi cũng phát tâm cúng luôn cho Đức Phật đó. Rồi khi mà bố thí tới cái hình ảnh mà mình thấy là bố thí vợ con rồi đó, thì Ngài mới, nàng mới trách, tại sao Thái tử làm như vậy, đến nỗi là đem vợ đem con cho người. Thì Thái tử mới nhắc làm sao, nàng đã quên rằng nàng đã phát nguyện cùng ta tu Bồ Tát hạnh sao, thì lúc đó mới nhớ. Vậy cho nên á, đời này mà gặp nhau đó không phải là một chuyện tự nhiên, mà đã có cái sự liên đới rất nhiều rồi. Hôm nay mà ngồi đây gặp nhau như thế này không phải là một cái chuyện mà đã bồ đề quyến thuộc của nhau rồi. Cho nên nói theo Tổ Quy Sơn á, Ngài dạy như thế này nè: nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Có nghĩa là nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra lúc nào cũng đều là những người bạn lữ trên con đường tu học. Sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Đó là cái câu mà chúng ta thường xuyên phát nguyện để cùng gặp nhau. Vợ chồng trong kiếp này, bây giờ ngày xưa không biết phải không, cho nên gặp nhau bây giờ biết rồi, hiểu đạo rồi, cho bây giờ vẫn là vợ là chồng, nhưng phải phát nguyện rằng kiếp sau gặp nhau không gặp theo cái tình vợ chồng bình thường nữa, mà gặp nhau trong cái tình gì? Tình đồng đạo, tình bạn lữ. Chứ mình không có mất đâu hết á, mình không có mất nhau. Mình đừng có nói là tôi sợ ông quá rồi, ông đừng theo tôi nữa, không cần, không, cái đó là chạy trốn, à, không được. Vẫn cứ gặp, nhưng mà gặp bây giờ là nguyện làm kẻ đồng hành,
trên con đường giác ngộ. À, thì như vậy mới được. Cho nên á, còn kiếp này mà ân oán mà không giải thì kiếp sau gặp nữa. Mà hãy gặp nữa là sao? Khổ đau nhiều hơn. Tại vì mỗi ngày là chồng chất mà, làm trao mà để mỗi ngày thì nó càng thúi, nó càng thủng, cho nên nó càng thủng là càng thích. Thì nếu mà thích ăn trao chùa thì nó có hôi, đừng than. Cho nên kiếp này mà ân oán nhiều chừng nào thì kiếp sau có gặp nhau nữa mà không giải thì luôn luôn mà gặp. Mà hễ lần sau mà gặp nha, không phải là kẻ thù mà gặp là người thương, thương đáo, thương để, mặc dù người kêu nó hành hạ mình gần chết vậy đó. Nó đánh, nó đập, nó hất hủi, nó đuổi xô vậy mà cứ nhào đầu vô. Cho nên Việt Nam mình mỗi lần mấy ông chồng mà đánh cái này nè, đâu đó nè, đánh đi. Rồi thì cứ như vậy mà ông giọng như giọng đàn chung vậy đó. Vậy mà bỏ không được. Đừng có tưởng chuyện đó không có. Nhiều lắm, cái sự việc nó xảy ra nhiều lắm. Nghĩa là chặt không đứt mà bứt không rời. Cái đó nhiều khi không phải là thương yêu gì nữa hết á, mà cái đó là nợ nần, ân oán, gặp nhau để mà trả mà thôi. Chứ có thương gì đâu. Mà sở dĩ có thương mà có nói gì nữa là để nói, để dụ cái người kia vào lòng. Cho nên chim và gì cá cắn câu thì biết đâu mà gỡ. Chim vào lòng biết thở nào ra. Những cái lời mà ngọt đó là chẳng qua là để dụ vào lòng thôi. Rồi khi đó rồi bắt đầu mới biết tai. Đó. Vậy cho nên á, nói tóm lại hôm nay mà chúng ta học kinh Hiền Nhân á, thì Đức Phật cũng xác định với chúng ta một lần rằng ngay cả khi Đức Phật tu hành rồi mà Đức Phật còn phải trả những cái nhân quả là bị người khác vu oan giá họa như vậy thì huống chi là chúng ta. Thì nếu mà chúng ta có những cái sự khúc mắc, những cái nỗi niềm ở trong lòng mà chúng ta không có giải thì cái đó chúng ta tự chuốc lấy. Cho nên Đức Phật đã nói trong kinh: Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng độ chúng sanh chi nghiệp. Có nghĩa là Phật chỉ có thể cứu khổ chúng sanh, nhưng mà Phật không thể nào tháo gỡ được cái nghiệp của chúng sanh. Khổ là như thế nào? Chẳng hạn như người kia khổ liền, Phật có thể đem giáo pháp ra Phật dạy. Có nghĩa khổ là những cái hiện tại mình đang có, mình tạo, thì Đức Phật có thể hóa giải, giúp đỡ cho mình, an ủi mình trong lúc này. Nhưng mà cái nghiệp là định nghiệp bất năng chuyển. Cho nên hiện thời bây giờ mà quan gia mà gặp đó không phải là hiện đời này, mà quan gia đã gặp từ trước rồi. Bây giờ tu hành mà không hiểu được cái điểm này nữa mà lại kết thêm nữa thì thôi cái đó chịu. Tu hành mà không cởi mở tâm, không có lắng nghe, mặc dù đọc kinh nhiều, nghe giảng nhiều mà không giải tỏa được cái điều đó thì cái đó mình lỗ lã, mình tự mình chịu, chứ còn không ai cứu mình được. Cho nên xác định một lần nữa, Đức Phật dạy: Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng độ chúng sanh chi nghiệp. Bây giờ con khổ quá, con chồng con đánh này chị kia, đó là những cái khổ. Phật có thể an ủi liền chứ lúc đó, dù cái nghiệp kia phải chịu. Giữa đây giờ hiện thời bây giờ có một cô khổ thì chạy lên, nói ba điều bốn chuyện xong cái vui ngoay thôi hết, vui vẻ xách giỏ lon ton về. Rồi về rồi ổng hành hạ trở lại cái nghiệp mà. Sao cho mình có thể giải khổ cho cổ là những cái lúc cổ cùng đường bí lối, mình là một cái cục ngồi đó lắng nghe rồi an ủi rồi vỗ về vậy thôi, chứ còn nghiệp thì không thể giải. Tại người ta cũng thích kiểu đó mà, bỏ không chịu. Thì thôi chứ giờ sao giờ làm được cái gì bây giờ. Cho nên cái chiều đó mình dứt khoát. Còn người Phật tử mà tu hành rồi thì phải biết hóa giải những cái đó, còn không thì cái điều đau khổ đó chính mình chuốc lấy mà thôi, à, chứ không có gì hết. Thì hôm nay là buổi mình kết thúc cái quyển Kinh Hiền Nhân. Hy vọng đại chúng nếu ai có thì giờ thì cũng nên tụng đọc lại cái kinh này để thấy những cái điều mà Đức Phật dạy. Thì cái bài kinh này quý vị mới thấy, Pháp Hòa đọc một cái trước khi mình dứt đó, Pháp Hòa đọc quý vị nghe một cái chỗ này thôi. Giáo lý là cốt hợp cơ, Phật pháp là bất định pháp. Giáo pháp phải hợp thời, hợp xứ và hợp căn trí. Vì thế đừng nên vội nghi ngờ một lời nào của Đức Phật, đành rằng Ngài dạy: đệ tử chớ tin lời ta khi nào đệ tử chưa hiểu. Nhưng bạn hãy đọc lại những gì bạn chưa hiểu ấy, chớ vội không tin. Điều đó nhiều khi đó là phương tiện để hợp thời, hợp xứ. Quý hiểu ý không? Thí dụ bây giờ đọc trong cái quyển kinh này, thấy con ếch mở miệng nói, thí dụ con ếch mở miệng nói, thì mình lại vội không tin. Mình nói đây là một điều bịa đặt. Nhưng mà trong này người ta cũng nhắc, đành rằng Đức Phật nói rằng đừng vội tin, nhưng mà cũng đừng có vội nghi ngờ. Mà phải làm sao? Phải bình tâm đọc lại những gì chưa hiểu, rồi biết đâu chừng chúng ta sẽ khám phá ra một điều đó trong này. Chẳng hạn như hôm rồi Thọ Bát Quan Trai mà cô Trúc Kim hỏi rằng, tại sao trong kinh Đức Phật Pháp Hoa Đức Phật nói rằng cái người mà người mà bố thí, nghĩa là cho tứ sanh tứ loài bố thí cùng tột và độ cho mọi người thành tới bậc A-la-hán, vẫn phước đức không bằng một người thứ 50 mà thọ trì kinh Pháp Hoa. Thì khi mình điều đó nó mình biết đây là một cái vấn đề gì đây, nhưng mình chưa hiểu, thì đó mình nghĩ gì? Đọc lại. Biết đâu chừng đọc đi đọc lại 5-7 lần, nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong đó, thì chúng ta mới thấy tại sao như vậy. Bởi vì bây giờ dù quý vị có bố thí như thế nào đi nữa thì cái phước đó có không? Có. Nhưng mà cái phước sao? Phước gì? Phước hữu lậu, phải không? Cái phước đó là phước hữu lậu. Còn độ cho cái mọi người mà thành A-la-hán đi nữa thì cái đó cũng chỉ là niết bàn của thanh văn. Bàn của thanh văn mà niết bàn đó là sự tĩnh lặng đáng giá chỉ một ngày. À, còn tại sao người thứ 50 mà thọ trì kinh Pháp Hoa mà lại được công đức nhiều? Là bởi vì kinh Pháp Hoa là chỉ thẳng cái gì? Chỉ thẳng cái tri kiến Phật. Mà người nào mà tùy hỷ tin nhận và thọ trì cái tri kiến Phật đó thì người đó sẽ có một ngày, người nào đó, người đó sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, là thành Phật, chứ không phải thành A-la-hán. Vì vậy nói là người thứ 50 mà tùy hỷ mà thọ trì kinh Pháp Hoa thì người này phải phước đức nhiều hơn cái người mà cúng dường bố thí mà độ cho mọi người chứng tới quả A-la-hán. Vậy cho nên khi tụng cái kinh có rất nhiều, không phải chỉ kinh không, có thể kinh sách, những cái luận, những cái này kia kia nọ mà chúng ta tụng đọc chưa hiểu, cứ việc đọc lại. Đọc một lần chưa hiểu, đọc lần thứ hai, cứ nhai đi nhai lại chỗ đó rồi á, thì thế nào cũng phá vỡ được một cái điều trong đó. Hồi xưa mình tụng kinh Địa Tạng á, Pháp Hòa tụng kinh Địa Tạng thì nhớ cái phẩm thứ nhất nói làm sao không? Nói rằng hỏi là địa ngục ở đâu đó, thì vô độc mới đáp rằng trong ba cái biển đều là địa ngục. Nhớ không? Thì lúc đó mình đọc thì mình chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà một ngày nào đó Pháp Hòa lại vỡ ra một cái vấn đề là ba cái biển đó là thân, là miệng, là ý. Trong ba cái biển đó đều là địa ngục. Ba cái đó mà không biết tu thì nó sẽ trở thành địa ngục, mà nếu biết tu thì nó sẽ thành thiên đàng niết bàn. Nếu biết tu thì nó là một bậc Địa Tạng đi vào địa ngục để cứu người khác ra. Còn không biết tu thì càng mở cửa địa ngục rộng lớn để đưa người ta đi vào trong địa ngục. Rồi mình cũng ở trong địa ngục đó. Thì nghĩa là lội qua biển này đó, nhớ không? Lặn hụp ở trong đó, thoạt chìm, thoạt nổi, vân vân. Đó là một cái lời nhắc nhở của cái người viết cái lời giới thiệu của kinh này. Thì hôm nay mình là kết thúc kinh Hiền Nhân, gặp quý vị dịp khác. Và đại chúng hồi hướng: chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật vô thượng thể nguyện thành.
Con bé cứ 30 hay ngày dần, mẹ cho con đi lên chùa dâng hương với hoa. Thầy thương mến khuyên con đừng nấu nhiều nhé, lạy Phật tụng kinh gắng siêng năng thì mới ngoan. Lòng con luôn vui mỗi khi con đi lên chùa, đời như thêm trong sáng bên lời kính Đức Thế Tôn. Lời vàng còn khắc ghi trong lòng son hồng thắm, đạo Phật từ bi cứu nhân gian lìa khổ đau. Hôm nay Vu Lan hướng vọng về Phật đài, quỳ trông lên tôn nhan đấng đại hùng đại lực, đại từ bi Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi tụng kinh Vu Lan, lắng nghe Phật dạy đền ơn thâm sâu, đấng sinh thành của mẹ cha bao la, ví như biển dòng trời cao gắn đền ơn. Ngày Mục Liên khi xưa tu tròn cả cuộc đời, dâng điều lành về mẹ, gương ngài còn vạn người, con xin nguyện làm điều này và đem công đức hướng dâng lên mẹ với cha.
Lạy trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo gió bay, rồi nước mệt kiếp